Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống, đĩa số 9. Phẩm thứ 31, chân thật công đức. Giải: phẩm này trước hết Thế Tôn lấy 15 loại thí dụ để trình bày về các công đức chân thật tự lợi, lợi người của chư Bồ Tát ở cực lạc. Kinh: kỳ trí hoằng thâm, thí như cự hải, bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di, tự thân uy quang, siêu ư nhật nguyệt, kỳ tâm khiết bạch, do như tuyết sơn. Giải: trí tuệ sâu xa, rộng lớn của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, sâu rộng như biển lớn, không bờ mé. Cái tâm giác ngộ của chư vị, cao như núi tu di, hào quang của chư vị phóng ra sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, còn tâm thanh tịnh của chư vị trong trắng hơn núi tuyết. Kinh: nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng, thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu, chức thịnh như hỏa, thiêu phiền não tân, bất chước như phong, vô chư chướng ngại. Giải: cái tâm nhẫn nhục của chư Bồ Tát như đại địa, bình đẳng trước mọi thứ, hạnh thanh tịnh, tu hành giới định tuệ của chư vị cũng như nước rửa sạch mọi bụi trần ô nhiễm. Trí tuệ của chư vị như ngọn lửa lớn, đốt cháy tất cả phiền não như lửa đốt cháy củi ở trong đời sống, mà chẳng khác nào gió không hề chấp dính, chướng ngại, đắc đại tự tại. Chú thứ nhất: tân là cây cỏ, ở đây thí dụ cho phiền não. Kinh: pháp âm lôi chấn, giác vị giác cố, vũ cam lộ pháp, nhuần chúng sanh cố, khuếch nhược hư không, đại từ đẳng cố, như tịnh liên hoa, ly nhiễm ô cố, như ni câu thụ, phục âm đại cố, như kim cương ngỗ, phá tà chấp cố, như thiết vi sơn, chúng ma ngoại đạo, bất năng động cố. Giải: pháp âm nói pháp của chư Bồ Tát chấn động như tiếng sấm sét, cảnh giác cho hàng chúng sanh chưa giác ngộ, lại giống như căn lành của nước cam lồ, thấm ướt tất cả chúng sanh. Tâm lượng của chư vị rộng lớn như hư không, thường lấy tâm đại từ mà đối đãi với hết thảy chúng sanh. Chư vị đến giáo hóa chúng sanh trong mười phương thế giới cũng giống như hoa sen, từ trong buồn ra mà không bị ô nhiễm. Xa rời sáu trần, năm dục, phiền não chấp trước. Tâm đại từ đại bi của chư Bồ Tát giống như cây ni câu, giúp cho hết thảy chúng sanh mãi xa rời nhiệt não, đạt được trong mát tự tại. Trí tuệ của chư Bồ Tát như chày kim cang, có năng lực trừ phiền não, tà kiến, chấp dính của chúng sanh. Niềm tin của chư vị kiên cố như núi thiết vi, tất cả tà ma ngoại đạo không thể nào lay động. Chú thứ nhất: ni câu thụ là tên của một thứ cây ở Ấn Độ, cành lá rất xum xuê, tàn của nó rất rộng. Thứ hai, kim cương ngỗ là một loại binh khí mà các vị thần kim cang thường mang, thí dụ cho trí tuệ sắc bén của chư vị, đầy đủ khả năng diệt trừ chấp dính, phiền não của chúng sanh. Thứ ba, ngoại đạo chỉ cho hàng đi ngược lại chân lý đều gọi là ngoại đạo. Kinh, kỳ tâm chánh trực, thiện xảo quyết định, luân pháp vô áp, cầu pháp bất quyền, giới nhược lưu ly, nội ngoại minh khiết, kỳ sở ngôn thuyết, linh chúng duyệt phục, kích pháp cổ, kiến pháp tràng, diệu huệ nhật, phá si ám, hưởng tịnh ôn hòa, tịch định minh sát, vi đại đạo sư, điều phục tự tha. Giải: tâm của chư Bồ Tát ngay thẳng, chân thành, an trú trong giáo pháp nhất thừa, lấy phương tiện thiện xảo, vì chúng sanh mà nói pháp, đồng thời có đầy đủ năng lực quyết đoán, tinh tấn cầu pháp, vì chúng sanh mà nói pháp không mệt mỏi. Chư Bồ Tát nghiêm giữ giới luật, trong sáng như lưu ly, bên trong tâm thanh tịnh, bên ngoài đầy đủ uy nghi. Pháp mà chư vị nói khiến cho lòng người vui vẻ, kính phục. Giống trống diệu pháp, treo cao pháp tràng, phóng hào quang trí tuệ, rộng nói diệu pháp để phá trừ vô minh, si ám của chúng sanh. Bên trong của chư Bồ Tát thì tâm thanh tịnh, thái độ ôn hòa, xa rời vọng tưởng, phân biệt chấp dính. Đối với mọi sự vật thì sáng suốt giác sát, vì thế nên xứng đáng là bậc thầy lớn, điều phục mình, người của chúng sanh. Chú thứ nhất, lưu ly, một trong bảy báu, thể trong suốt, ở đây thí dụ cho thanh tịnh. Thứ hai, pháp cổ, thí dụ cho pháp âm giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát, truyền đi rất xa. Thứ ba, pháp tràng, biểu trưng cho việc xây dựng đạo tràng. Thứ tư, huệ nhật, là thí dụ cho hào quang trí tuệ của Bồ Tát. Thứ năm, hưởng tịnh ôn hòa. Hưởng tịnh là chỉ nội tâm thanh tịnh, không nhiễm. Ôn hòa chỉ nghi thái, hiền từ, dịu dàng. Thứ sáu, tịch định minh sát. Tịch định là buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Minh sát là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Kinh, dẫn đạo quần sanh, xả chư ái trước, vĩnh ly tam cấu, du hí thần thông, nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn, thôi phục nhất thiết ma quân, tôn trọng phụng sự chư Phật, vi thế minh đăng, tối thắng phước điền, thù thắng cát tường, kham thọ cúng dường. Giải: Bồ Tát dẫn đường cho chúng sanh xả bỏ mọi tham ái chấp trước, mãi mãi xa rời tham sân si. Chư vị sống trong mười phương thế giới nhưng vẫn tự tại an lạc, du hí thần thông trong tất cả các pháp. Bồ Tát có niềm tin sâu sắc, tha thiết phát nguyện một lòng niệm Phật mà sanh ra căn lành, thoát khỏi luân hồi sáu đường, hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo, tôn trọng phụng sự giáo pháp của chư Phật. Bồ Tát cũng như ngọn đèn của thế gian, có khả năng phá trừ mọi tâm tối và si mê, là ruộng phước tối thù thắng của thế gian. Chư vị xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của hết thảy chúng sanh. Chú thứ nhất, nhân duyên nguyện lực. Nhân lực, tất cả thiện hành tu trong quá khứ phát sanh ra pháp lành gọi là nhân lực. Duyên lực, được thân gần các bậc thiện tri thức, được nghe chánh pháp, gọi là duyên lực. Nguyện lực, thường khởi nguyện hành gọi là nguyện lực. Ba loại ở đây chỉ cho tín, nguyện, chỉ danh. Thứ hai, ma quân là thí dụ cho tất cả tà ma ngoại đạo và tất cả phiền não. Kinh, hách tiêm hoan hỷ, hùng mãnh vô úy, thân sắc tướng hào, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm, vô dữ đẳng giả. Giải, hào quang của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc rất sáng suốt, nội tâm thanh lương tự tại, đầy đủ niềm vui từ chánh pháp. Chư vị dũng mãnh tinh tấn, nói pháp không sợ hãi, sắc thân có đầy đủ tướng tốt, công đức biện tài cùng các thứ trang nghiêm không có gì so sánh kịp. Có nghĩa là khéo dắt dẫn chúng sanh sanh khởi niềm tin. Chú thứ nhất, hách tiêm hoan hỷ. Hách tiêm có nghĩa là rất sáng suốt. Thứ hai, hùng mãnh vô úy là chỉ chư Bồ Tát dũng mãnh, tinh tấn nói pháp, không sợ hãi. Kinh, thường vị chư Phật sở cộng xưng tán, cứu cánh Bồ Tát, chư ba la mật, nhi thường an chú, bất sanh bất diệt, chư tam ma địa, hành biến đạo tràng, viễn nhị thừa cảnh. Giải, hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới, hằng thường ca ngợi chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, đạt đến quả vị tròn đầy, rốt ráo, thường an trú trong chánh định, không sanh, không diệt, khắp cả hư không tận pháp giới, không chỗ nào không có mặt, không lúc nào không có, nhưng vẫn vĩnh viễn không lạc vào cảnh giới nhị thừa. Chú thứ nhất, hành biến đạo tràng. Đạo tràng chỉ tất cả các cõi Phật. Hành biến đạo tràng là chỉ chư Bồ Tát ở cõi nước Phật, không có lúc nào không có dấu chân của chư vị. Thứ hai, viễn nhị thừa cảnh là chỉ mãi mãi không rơi vào trong cảnh giới của thanh văn Bích Chi Phật. Kinh, A Nan, ngã kim lược thuyết, bị cực lạc giới, sở sanh Bồ Tát, chân thật công đức, tất giai như thị, nhược quảng thuyết giả, bách thiên vạn kiếp, bất năng cùng tận. Giải, Thế Tôn nói cho A Nan biết, nay ta chỉ nói giản lược về công đức, lợi ích chân thật của các vị Bồ Tát, vãng sanh về thế giới cực lạc đều như vậy cả. Nếu như muốn nói cho thật kỹ thì cả trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nói hết. Phẩm thứ 32, Thọ lạc vô cực. Giải, phẩm này Thế Tôn vì chúng ta mà trình bày về thọ mạng của chúng sanh vãng sanh về thế giới cực lạc. Hạnh phúc an lạc là không có giới hạn, hiển thị sự thù thắng của nhân dân ở thế giới cực lạc cho đến hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp của họ. Đó là khích lệ chúng ta nên phát tâm cầu sanh tịnh độ, thân gần với các bậc thiện tri thức. Kinh, Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư thiên nhân đẳng, vô lượng thọ quốc, thanh văn Bồ Tát, công đức trí tuệ, bất khả xưng thuyết, hữu kỳ quốc độ, vi diệu an lạc, thanh tịnh nhược thử, hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên. Giải: Đức Phật nói cho Bồ Tát Di Lặc cùng với đại chúng trong Pháp hội biết, chư vị thanh văn, Bồ Tát của thế giới cực lạc, công đức trí tuệ của chư vị thì không phải ngôn ngữ của chúng ta mà có thể ca ngợi, tán dương được. Hoàn cảnh tu học, đời sống của chư vị, sự tinh vi, kỳ diệu của cõi nước an lạc thanh tịnh đã đạt đến như thế. Sự trang nghiêm tốt đẹp thù thắng ấy, thế giới của chư Phật mười phương cũng không thể so sánh. Cái nơi chốn tốt đẹp như thế, tại sao lại không nỗ lực tu hành, không muốn cầu sanh tịnh độ? Nếu như thật tin phát nguyện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì sẽ tự nhiên được vãng sanh trong một kiếp về thế giới cực lạc, liền khôi phục cái bản nhiên thanh tịnh của tự tính. Chú thứ nhất, nhược thử là như thế. Thứ hai, thiện, ở đây chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tối thiện. Thứ ba, niệm đạo chi tự nhiên. Niệm đạo là niệm danh hiệu A-di-đà Phật, tự nhiên là niệm Phật có khả năng khôi phục cái bản nhiên thanh tịnh của tự tính. Kinh: Xuất nhập cúng dường, quán kinh hành đạo, thị lạc cửu tập, tài mãnh trí tuệ, tâm bất trung hồi, ý vô giải thời, ngoại nhược trì hoãn, nội độc sử cấp, dung dung hư không, thích đắc kỳ trung, trung biểu tương ưng, tự nhiên nghiêm chính. Giải: Chư vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc có khả năng hóa thân khắp mười phương thế giới để cúng dường chư Phật mà không một chút chướng ngại nào. Khi trở về lại có năng lực hợp lại thành một thân cúng dường bổn sư A-di-đà Phật. Chư vị đều thấu triệt những lời giáo giới của Phật. Chư vị đem những lời giáo giới ấy thực hành trong đời sống thực tiễn. Huân tập như vậy trong thời gian lâu dài, tự nhiên khế nhập vào cảnh giới Như Lai, thu hoạch đầy đủ niềm vui từ chánh pháp và biểu hiện ra tài năng dũng mãnh. Niềm tin của chư vị được kiên định không thoái chuyển, lại còn có cả cái tâm không giải đãi, tinh tấn dõng mãnh, tin tưởng sâu xa, tha thiết phát nguyện. Sự tu hành của chư Bồ Tát bên ngoài thì biểu hiện trạng thái thông dong nhàn nhã, nhưng bên trong thì thật sự dụng công. Cái tâm lượng của chư vị như hư không, có khả năng dung chứa tất cả. Trong tu học thì không nhanh chậm, khế nhập vào trung đạo. Vì thế nên bên trong và nghi biểu bên ngoài tương ưng, không cần phải an bài tạo tác, tự nhiên thành tựu. Những điều đó biểu hiện ra uy nghi chỉnh tề của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Chú: Thứ nhất, xuất nhập cúng dường. Xuất là phi hành, đi cúng dường chư Phật ở các thế giới khác. Nhập là trở về cúng dường bổn sư A-di-đà Phật. Thứ hai, quán kinh hành đạo. Quán là quán chiếu, quán kinh là thấu triệt những lời giáo giới của Đức Phật ở trong kinh về các pháp sự, lý, tính, tướng, nhân quả. Hành đạo là đem những lời của Phật ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Thứ ba, hỷ lạc cửu tập. Hỷ lạc là đi sâu vào một pháp môn, niềm vui và hạnh phúc từ chánh pháp. Cửu tập là huân tập trong thời gian dài. Thứ tư, trung hồi có nghĩa là nửa đường thối thất. Thứ năm, dung dung. Chữ dung trước là danh từ chỉ cho cái tâm lượng. Chữ dung sau là động từ có nghĩa là bao dung. Thứ sáu, thích đắc kỳ chung. Thích là đến cái chỗ tốt đẹp. Chung chỉ chung đạo. Thứ bảy, chung biểu tương ưng. Chung là chỉ nội tâm, biểu là biểu hiện bên ngoài. Đó là nói cái tâm của Bồ Tát hợp với chung đạo, đắc ư chung nhi, hình ư ngoại. Vì thế mà nhất như, tự nhiên tương ưng. Thứ tám, tự nhiên nghiêm chỉnh. Tự nhiên là chỉ quy luật tự nhiên của tất cả các pháp. Nghiêm chỉnh là trang nghiêm, chỉnh tề. Kinh, kiểm liễm đoan trực, thân tâm khiết tịnh, vô hữu ái tham, chí nguyện an định, vô tăng khuyết giảm, cầu đạo hoài chính, bất ngộ khuynh tà, tùy kinh ước linh, bất cảm xa điệt, nhược ư thằng mặc, hàm vi đạo mộ. Giải, chư Bồ Tát thường xuyên kiểm điểm trong cuộc sống hàng ngày, chú ý đến những hành vi bản thân, thường uốn nắn những hành vi tự thân ngay thẳng, nội tâm cần chánh trực. Vì thế, thân tâm của chư vị đạt được thanh tịnh, không có bất cứ tập khí phiền não nào. Chư vị tự thân tu hành, kiên định pháp môn niệm Phật, tuyệt đối không dao động. Đối với việc giáo hóa chúng sanh, cũng dùng danh hiệu đó, lại còn biết đủ thường lạc. Trong lúc chư vị hành hóa, thường giữ cái tâm hòa bình, trung chính, nhân đó nên không bị mê hoặc bởi hết thảy cảnh giới, tà chi, tà kiến. Chư vị Bồ Tát dựa vào những lời dạy ở trong kinh mà tự ước thúc ba nghiệp, thân, miệng, ý. Vì thế nên tư tưởng hành vi của chư vị đều không đi ngược lại những lời giáo giới của Đức Phật, không mảy may sai lầm. Lấy những giáo giới của Đức Phật làm chuẩn mực, điều ngưỡng mộ của chư vị chính là con đường rộng lớn, vô thượng bồ đề, cũng chính là một tâm ý cầu thành Phật. Chú, thứ nhất, kiểm liễm là kiểm điểm rút kinh nghiệm. Thứ hai, chí nguyện là chỉ tâm nguyện trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Thứ ba, vô tăng khuyết giảm là không tăng, không giảm, không thiếu. Thứ tư, cầu đạo hòa chính. Đạo là chỉ cái tâm bình đẳng, tâm ngay thẳng. Hòa là hòa bình, điều hòa. Chính là trung chính, nghĩa trung đạo. Thứ năm, bất ngộ khuynh tà. Bất ngộ là mê hoặc, khuynh tà chỉ tà chi, tà kiến. Thứ sáu, tùy kinh ước linh. Kinh chỉ tất cả kinh điển Phật dạy. Ước là ước thúc, linh là giáo giới. Đây là nói đến việc tùy thuận vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh để mà tự ước thúc bản thân. Thứ bảy, xa điệt là sai lầm, ngược lại. Thứ tám, thằng mặc có nghĩa là quy củ. Thứ chín, đạo mộ là ngưỡng mộ đạo vô thượng bồ đề. Kinh, khoáng vô tha niệm, vô hữu ưu tư, tự nhiên vô vi, sư không vô lập, đạm an vô dục, tác đắc thiện nguyện, tận tâm cầu tác, hàm ai từ mẫn, lễ nghĩa đô hợp, bao la biểu lý, quá độ giải thoát. Giải, cái tâm của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, thông khoáng, không có vọng niệm, không có ưu tư, hành vi của chư vị hoàn toàn phát xuất từ tự tính mà hiển lộ, không mảy may tạo tác. Tâm của chư vị cũng giống như hư không, không lập bất kỳ một pháp nào, trong đời sống thì đạm bạc, yên ổn, không có bất kỳ dục vọng nào, tự tại, tùy duyên. Trong tâm của chư vị chỉ có nguyện lớn là độ chúng sanh. Đối với nguyện lành đó, chư vị hết lòng, hết sức, lấy phương tiện khéo léo để hoằng dương Phật Pháp, lấy tâm đại từ, đại bi, bình đẳng để độ khắp hết thảy chúng sanh. Phương pháp của chư vị Bồ Tát ở thế gian độ chúng sanh đều thích hợp với đạo đức, tình cảm, phong phạm và tập tục. Trí tuệ của chư Bồ Tát bao la xử lý thế gian, xuất thế gian, vì thế nên độ chúng sanh thường dung thông, không chướng ngại. Chư Bồ Tát lấy việc học tập pháp môn niệm Phật trong một kiếp đạt đến giải thoát, đồng thời lại lấy pháp môn ấy mà lợi ích cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh cũng trong một kiếp đạt đến giải thoát. Chú, thứ nhất, tự nhiên vô vi chính là tự tính bản nhiên thanh tịnh, không chút tạo tác. Thứ hai, vô lập là không lập một pháp nào cả. Thứ ba, đạm an vô dục. Đạm an tức đạm bạc, yên ổn. Còn vô dục là không có dục vọng, tham, sân, si. Thứ tư, thiện nguyện chỉ nguyện lớn rộng độ chúng sanh. Thứ năm, hàm ai từ mẫn, chỉ cái tâm đại từ đại bi. Thứ sáu, bao la biểu lý. Bao la chỉ bao dung hàm nhiếp. Biểu là hết thảy sự tướng, lý chỉ chân lý. Thứ bảy, quá độ là vượt qua giải thoát. Kinh: tự nhiên bảo thủ, chân chân khiết bạch, chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc, nhất đán khai đạt minh triệt, tự nhiên chung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bổn, tự nhiên quang sắc tham hồi, chuyển biến tối thắng. Giải: tự tính của chư Bồ Tát được giữ gìn, không biến đổi, chân như bổn tính, thật sự thanh tịnh, trong trắng. Chư vị có cái tâm nguyện cao cả, trên thì cầu đạo giải thoát, dưới thì hóa độ chúng sanh. Vì thế nên cái tâm của chư vị thanh tịnh, như như bất động, an nhiên tự tại. Có thể chỉ trong một sát na, hoát nhiên khai ngộ, minh tâm thấy tính. Sau khi khai ngộ, thông đạt, thì cảnh giới nhất chân pháp giới từ trong tự tính hiển hiện, hoàn toàn hiểu rõ, thông đạt cái tự tính, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, được sự gia trì của sức mạnh oai thần của Đức Phật A-di-đà, đức năng của tự tính liền hiển hiện, tự nhiên phóng ra vô lượng hào quang. Những hào quang đó chen đan nhau, dung hợp thành một thể. Hào quang thiên biến vạn hóa, trong hào quang lại hóa hiện vô số Phật, chư Phật lại phóng ra vô số hào quang. Các hào quang và hóa Phật đó có năng lực độ khắp chúng sanh mười phương, từ phàm phu chuyển thành Phật. Đó chính là sự kiện chuyển biến tối thù thắng. Chú, thứ nhất, bảo thủ là giữ gìn không biến đổi. Thứ hai, chân chân, chữ chân trước chỉ bản tính, chân như. Chữ chân sau là chỉ chân tuyệt đối. Thứ ba, tịnh định an lạc, chỉ như như bất động, an nhiên tự tại. Thứ tư, nhất đán khai đạt minh triệt. Nhất đán có nghĩa là bỗng nhiên, khai đạt là khai ngộ, thông đạt, minh triệt là thấu triệt. Thứ năm, tự nhiên tướng, chỉ nhất chân pháp giới, bản nhiên thanh tịnh. Thứ sáu, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên là cảnh giới sự tướng của vũ trụ vạn vật, căn bản tức bản thể, tự tánh. Thứ bảy, tham hồi. Tham có nghĩa là chen đan, hồi có nghĩa là biến hóa không cùng. Kinh, uất đan thành thất bảo, hoành lãm thành vạn vật, quang tinh minh câu xuất, thiện hảo thù vô tỷ, trước ư vô thượng hạ, động đạt vô biên tế. Giải, tất cả những vật chất thọ dụng ở Bắc Câu Lô Châu đều do bảy báu tự nhiên mà thành. Ở đó, hình dung một cách tự nhiên về y báo, chánh báo của thế giới cực lạc, cũng tự nhiên thành tựu, đều do nguyện lớn của Phật A-di-đà cùng tâm thanh tịnh của chư Bồ-Tát vãng sanh về thế giới cực lạc, tự nhiên thành tựu. Nhân vì tự tâm thanh tịnh của chư Bồ-Tát ở cực lạc, nên cái chân thiện mỹ của hết thảy vạn sự vạn vật ở thế giới cực lạc hoàn toàn hiện ra. Những loại thù thắng ấy thì thế giới của chư Phật mười phương không thể so sánh. Cái tâm của chư Bồ Tát của thế giới cực lạc đều thanh tịnh, bình đẳng, minh tâm, thấy tính, nên trí tuệ của tự tính tự nhiên hiện ra rốt ráo tròn đầy. Trước hết thảy vạn pháp của thế giới mười phương hiểu rõ, thấu triệt, không có bờ mé. Kinh văn đến đây đều ca ngợi cái tự tính công đức chân thật của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Chú thứ nhất Uất Đan, tiếng Ấn Độ, là một tên khác của Bắc Câu Lô Châu. Thứ hai, Hoành Lãm. Hoành là chỉ mười phương, lãm là thu gồm. Thứ ba, Quang Tinh Minh, chính là chân thiện mỹ. Thứ tư, Trước Ư Vô Thượng Hạ. Trước âm chú là sáng tỏ, vô thượng hạ chỉ pháp bình đẳng, câu này chỉ minh tâm thấy tính. Thứ năm, Động Đạt Vô Biên Tế là thông suốt không bờ mé. Kinh, nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi, tất đắc siêu tuyệt khứ, vãng sanh vô lượng, thanh tịnh A-di-đà Phật quốc, hoành tiệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi thắng đạo, dịch vãng nhi vô nhân, kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở thiên tùy. Giải, Đức Phật khuyên mỗi chúng ta nên tinh cần, nỗ lực cầu vãng sanh. Chúng ta chỉ cần nỗ lực thì có thể được vãng sanh về thế giới cực lạc. Sau khi được vãng sanh, được thân cận với Đức Phật A-di-đà, và tất nhiên là vượt qua sáu đường ác. Đường ác tự nhiên lấp kín. Thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy, vãng sanh cũng không khó, thế mà không ai nghĩ đến. Rất dễ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng vì sao không ai nghĩ đến? Chỉ nhân vì chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, tập khí ác, phiền não quá nhiều nên chướng ngại, không sanh khởi nguyện lớn, mong cầu vãng sanh về cực lạc. Chú thứ nhất, siêu tuyệt là thoát khỏi luân hồi, đoạn tuyệt sống chết. Thứ hai, hoành tiệt là vượt qua ngũ thú, là chỉ luân hồi sáu đường. Thứ ba, vô cực chi thắng đạo, chỉ niệm Phật vãng sanh thành Phật. Thứ tư, tự nhiên là chỉ cái tập khí ác đi theo với mạng sống. Kinh, quyên trí nhược hư không, cần hành cầu đạo đức, khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực, hà vi trước thế sự, hiểu hiểu ưu vô thường. Giải, chúng ta nên buông bỏ hết thảy thế gian, buông bỏ thân tâm thế giới, giống như hư không, chẳng lập một pháp nào. Một tâm, một ý niệm Phật chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc, không thoái chuyển thành Phật. Sau khi vãng sanh thì hạnh phúc an lạc, thọ mạng giống như Phật không cùng tận. Vãng sanh đạt được lợi ích thù thắng không thể so sánh. Nhưng vì sao chúng ta lại cứ tham trước danh lợi thế gian, tham trước năm dục sáu trần? Tất cả những thứ đó đều vô thường, hà tất phải mãi suy nghĩ lo âu. Chú thứ nhất, quyên trí là buông bỏ mọi dục vọng mong cầu thế gian. Thứ hai, đạo đức. Đạo là chỉ cái nhân, chỉ danh niệm Phật. Đức là chỉ kết quả vãng sanh tịnh độ. Thứ ba, hiểu hiểu là thái độ cạnh tranh. Phẩm thứ 33. Khuyến dụ sách Tấn. Giải: mở đầu phẩm này, Thế Tôn vì chúng ta mà thuyết minh các trạng huống của thế giới ta bà, nghiệp chướng, tập khí sâu nặng của chúng sanh, ba độc thiêu đốt, chìm nổi trong sáu đường, khổ đau không nói hết. Vì thế, Đức Phật khuyên dụ chúng ta nhàm chán, áp ly nẻo khổ, dừng mọi việc ác, làm mọi điều lành, khích lệ chúng ta tinh tấn hành đạo, cầu sanh tịnh độ. Kinh: thế nhân cộng tranh, bất cấp chi phụ, ư thử kịch ác, cực khổ chi chung, cần thân doanh vụ, dĩ tự cấp tế, tôn ti tham phú, thiếu trưởng nam nữ, lụy niệm tích lự, vi tâm tẩu sử. Giải: người đời khu xử bởi vọng tâm, dính vào những việc không liên quan. Còn đối với sự sống chết, thoát khỏi ba cõi là lớn, lại không quan tâm. Nhân đó, ở trong cuộc đời tối ác, tối khổ đau, tự mình lao đao, lận đận, kinh doanh, tạo tác, nhưng không thể nào đầy đủ lòng ham muốn. Vô luận là sang hay hèn, giàu khó nam nữ, các giai tầng xã hội đều khu xử bởi vọng tâm, ngày nào cũng tính toán trăm phương ngàn kế, mỗi khởi tâm động niệm, tất cả việc làm hơn một nửa là lợi mình hại người. Chú thứ nhất, kịch ác cực khổ. Kịch ác là chỉ 10 nghiệp ác, cực khổ là khổ báo của đời ngũ trược. Thứ hai, cần thân doanh vụ là lao đao lận đận trong kinh doanh lao động. Thứ ba, lụy niệm tích lự. Lụy niệm có nghĩa là nhớ lại quá khứ, tích lự là sự ưu tư tương lai. Thứ tư, vi tâm tẩu sử là khu xử bởi vọng tâm. Kinh: vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu, hữu nhất thiếu nhất, tư dục tề đẳng, thích tiểu cựu hữu, hữu ưu phi thường, thủy hỏa thịnh tặc, oán gia trái chủ, phân diêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt. giải hết thảy chúng sanh đối với ruộng vườn, nhà cửa, tài vật thì không lúc nào không nghĩ đến việc tranh thủ. Sau khi có thì lại lo mất, có cái này rồi thì lại nghĩ đến việc có cái khác, mong mỏi giống như mọi người. Khi vừa có đủ thì cũng vừa lo sợ mọi tai nạn ụp đến ngoài ý muốn. Thí dụ lũ lụt cuốn mất, hỏa hoạn thiêu cháy, trộm cắp cướp đoạt, oan gia trái chủ, vân vân. Chú thứ nhất, hữu ưu phi thường là lo sợ những tai hại đột xuất ngoài ý muốn. Thứ hai, ma diệt là tiêu diệt thân tâm mòn mỏi, tài vật mất mát. Kinh, tâm kiên ý cố, vô năng túng xả, mệnh trung khí quyên, mạc thủy tùy giả, tham phú đồng nhiên, ưu khổ vạn đoan. Giải, cái tâm kiên lận của chúng sanh thì rất ngoan cố, không thể buông bỏ những cái đã có, nhưng lại đến lúc lâm chung phải bỏ lại toàn bộ, không mang theo một vật nào. Hiện tượng ấy không kể hạng giàu nghèo, sang hèn đều như nhau, mọi người đều có những nỗi lo lắng, khổ đau vô tận. Chú thứ nhất, tâm kiên ý cố là tâm keo lẫn, cố chấp. Thứ hai, vô năng túng xả là không buông bỏ được. Kinh, thế gian nhân dân, phụ tử huynh đệ, phu phụ thân thuộc, đương tương kính ái, vô tương tằng tật, hữu vô tương thông, vô đắc tham tích, ngôn sắc thường hòa, mạc tương vi lệ. Hoặc thời tâm tranh, hữu sở nhuế nộ, hậu thế chuyển kịch, chí thành đại oán, thế gian chi sự, cánh tương hoạn hại, tuy bất lâm thời, ưng cấp tưởng phá. Giải, người đời giữa cha con, anh em, vợ chồng thân thuộc thì nên tôn trọng kính ái lẫn nhau, không nên giận hờn tật đố nhau. Trong đời sống và tinh thần thì nên an ủi giúp đỡ lẫn nhau. Khi nhận thì không nên tham nhiều, cho thì không nên keo lận, tiếc nuối. Thái độ nói năng thường giữ gìn khoan hòa, không nên phản bội nhau. Khi có điều gì làm cho giận hờn, sân nộ, không nói ra, cứ tích lũy ở trong lòng ngày càng nhiều. Từ những việc oán giận nhỏ nhoi biến thành thù hận lớn. Sự tình của thế gian chính là từ đó mà sinh ra tai hại. Tuy là quả báo chưa hiện ra, nhưng cũng cần tìm cách mà hóa giải. Chú thứ nhất, hữu vô tương thông. Hữu vô là chỉ tài vật có không, tương thông là giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, vi lệ. Vi là vi bội, lệ là hung ác. Thứ ba, tâm tranh là trong lòng có điều gì không thể nhẫn nhường. Kinh, nhân tại ái dục chi chung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả, thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ, hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đãi hồ. Giải, con người ở trong thế giới ta bà sống chết, nhân vì ái dục quá nặng, trong sáu nẻo luân hồi tự tạo nghiệp thì tự nhận lấy quả báo. Nghiệp của mỗi người tạo thì không giống nhau, khi nghiệp không giống nhau thì nhận quả báo cũng khác nhau. Vì thế sanh ra bất luận là đường nào đều tự sanh, tự chết, tự đến, tự đi, không bè bạn. Chẳng những như thế, tự mình tạo nghiệp tự mình nhận lấy quả báo, không có ai thay thế cho mình. Và lại, cái tâm niệm thiện ác của chúng sanh thay đổi rất nhanh, nghiệp nhân thiện ác, nó cứ theo với sanh mạng mà chiêu cảm quả báo, một mai đọa vào luân hồi do vì con đường của mỗi người khác nhau, có muốn gặp lại cũng không dễ gì gặp được. Dù có gặp được nhau, thì người nào cũng đã thay đổi mặt mày, dáng dấp, không còn có thể nhận ra nhau. Vì thế, Thế Tôn khích lệ người đời, vì sao khi thân thể còn khỏe mạnh, lại không nỗ lực đoạn trừ ác, tu thiện, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, mà còn đợi đến lúc nào? Chú, thứ nhất, truy trục sở sanh là chỉ quả báo, cứ chạy theo không bỏ. Tùy theo nghiệp nhân thiện ác mà nhận quả báo thiện ác. Kinh Thế nhân thiện ác, tự bất năng kiến, các hung họa phước, cánh các tác chi, thân ngu thần ám, chuyển thọ dư giáo, điên đảo tương tục, vô thường căn bản, mông minh để đột, bất tín kinh pháp, tâm vô viễn lự, các dục khoái ý, mê ư sân nhuế, tham ư tài sắc, chung bất hưu chỉ, ai tai khả thương. Giải, người đời không thể phân biệt thế nào là ác, thế nào là thiện. Đối với việc thiện, tất được vui vẻ, phước báo, làm việc ác, tất gặp tai ương. Với đạo lý và sự thật chân tướng ấy, người đời bị mê hoặc, không tin, nên càng tạo thêm nhiều việc ác. Cái nguyên nhân căn bản của việc tạo nghiệp ác chính là do sự ngu muội của thân tâm, tinh thần tăm tối, không có trí tuệ, trước tà chánh không phân biệt rõ ràng, không tin nhân quả, không tin vào chánh đạo. Trước tà thuyết ngoại đạo thì ngược lại họ lại dễ tin. Như thế cứ liên tục điên đảo, luân hồi sống chết, không có kỳ hạn ra khỏi. Sở dĩ người đời hồ đồ cố chấp như vậy là do vì không tin vào kinh pháp, không tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật và chư Bồ Tát, không suy nghĩ sâu xa mà chỉ cần khoái lạc trước mắt, thích thú chỉ nhất thời. Tình huống ấy là do mê hoặc, sân nhuế, tham tài sắc mà không dừng tạo nghiệp ác. Đức Phật thấy rõ hiện tượng nhân quả chen đan nhau nên vì người đời mà cảm thán thương thay. Chú, thứ nhất, thân ngu thần ám. Thân ngu là tự thân ngu muội tạo nghiệp ác. Thần ám là tinh thần tối tăm, không có trí tuệ. Thứ hai, chuyển thọ dư giáo là vấn đề thoát khỏi sống chết. Thứ ba, vô thường căn bản. Vô thường là chỉ sáu nẻo luân hồi, căn bản do tham sân si tạo 10 nghiệp ác. Thứ tư, mông minh để đột. Mông minh là mơ hồ không rõ, để đột là xung đột. Kinh Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả, tử sanh chi thú, thiện ác chi đạo, đô bất chi tín, vị vô hữu thị. Giải, các vị tiền bối trong quá khứ không gặp được Phật Pháp nên không biết cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tạo tác nhiều nghiệp ác. Họ không nhận thức Phật Pháp, không biết học Phật cũng không có thiện tri thức dẫn đường cho họ. Như tình huống ấy thì chẳng lạ lùng gì. Nhưng có hạng người có nhân duyên thấy nghe Phật Pháp, nhưng đối với sáu nẻo luân hồi, sự thật của nhân quả, thiện ác báo ứng, họ không tin, cho rằng căn bản không hề có sự tình như vậy, vì thế họ mới tạo nghiệp ác. Chú thứ nhất, tiên nhân bất thiện là chỉ tổ tiên quá khứ, không hiểu Phật Pháp. Thứ hai, ngữ có âm là ngọc, nghĩa là cho biết. Kinh, cánh tương chiêm thị, thả tự kiến chi, hoặc phụ khốc tử, hoặc tử khốc phụ, huynh đệ phu phụ, cánh tương khốc khấp, nhất tử nhất sanh, điệt tương cố luyến, ưu ái kết phược, vô hữu dài thời, tư tưởng ân hảo, bất ly tình dục, bất năng thâm tư thục kế, chuyên tinh hành đạo, niên thọ toàn tận, vô khả nại hà, hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu, các hoài sát độc, ác khí minh minh, vi vọng hưng sự, vi nghịch thiên địa, tư ý tội cực, đốn đoạt kỳ thọ, hạ nhập ác đạo, vô hữu xuất kỳ. Giải, như trên đã nói, chỉ cần quan sát kỹ hiện tượng sống chết ly biệt của thế gian thì chẳng khó khăn gì để không thấy rõ lúc lâm chung, hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em chồng vợ khóc nhau, người này kẻ kia quyến luyến nhau, không thể nào buông bỏ được. Những hiện tượng ấy đều là những khổ đau sống chết ly biệt. Đó là do tình thương yêu giống như sợi dây trói buộc nhau, không có lúc giải thoát. Nhưng người đời ngược lại không biết những tình yêu thương tình dục đó đều là cái gốc khổ của luân hồi lục đạo. Trước tình huống ấy, nếu không suy nghĩ cho kỹ càng để lo tính toán, rồi sau đó quyết định tìm cho mình một pháp môn tu học cho một đời, cầu sanh tịnh độ, chờ đến lúc mạng sống chấm dứt, thì biết làm sao? Trước đạo lý và sự thật ấy, người mê thì vô số, kẻ giác ngộ thì rất ít. Nhân vì đã tạo tác nhiều nghiệp ác, vì thế thế gian đầy ắp tà khí, tối tăm không thấy rõ. Tất cả điều đó chỉ vì tham sân si mà tạo nghiệp ác. Đi ngược lại cái ý tốt của trời đất quỷ thần và cái tự tính vốn có, cứ tạo ác không kiêng kỵ, đúng là đã đạt đến cái chỗ đại ác. Vì vậy mà trời đất quỷ thần tất nhiên là đoạt cái mạng sống, quả báo sau khi chết quyết định là đường ác, không có kỳ hạn ra khỏi. Chú thứ nhất, điệt tương cố luyến, điệt có nghĩa là thay nhau. Điệt tương cố luyến là lưu luyến nhau. Thứ hai, ưu ái kết phược là tình yêu thương như sợi dây trói buộc nhau. Thứ ba, toàn tận là kết thúc lập tức. Thứ tư, ác khí minh minh, ác khí tức tà khí, còn minh minh là tối tăm không rõ. Thứ năm, vi nghịch thiên địa. Thiên địa chỉ trời đất quỷ thần, cũng đại biểu cho bản tính. Ngược với trời đất quỷ thần cũng là trái với bản tính. Kinh, nhược tao đương thục tư kế, viễn ly chúng ác, thạch kỳ thiện giả, cần nhi hành chi, ái dục vinh hoa, bất khả thường bảo, giai đương biệt ly, vô khả lạc giả, đương cần tinh tấn, sanh an lạc quốc, trí tuệ minh đạt, công đức thù thắng, vật đắc tùy tâm sở dục, quy phụ kinh giới, tại nhân hậu giả. Giải, Đức Phật nói với đại chúng trong Pháp hội, quý vị nên suy nghĩ kỹ, tính toán nên xa rời mọi việc ác, tuyển chọn việc lành, nỗ lực, tinh cần thực hành. Nên biết rằng, mọi ái dục vinh hoa của thế gian đều không thể giữ lâu dài, tất cả đều biệt ly. Thực tế không đem lại hạnh phúc chân chính cho con người. Quý vị nên cần phấn niệm Phật, cầu sanh về nước cực lạc, một mai sanh về thế giới cực lạc thì sẽ đạt được trí tuệ sáng suốt, thành tựu công đức thù thắng. Sau cùng, Thế Tôn khuyên mọi người không nên chạy theo dục vọng, tham sân si của tự thân mà phụ với những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, làm mất cơ hội thành Phật. Cho dù tương lai gặp lại pháp môn ấy mà cầu sanh thì cũng rơi lại ở đằng sau người khác. Chú, thứ nhất, nhược tao. Đây là thuật ngữ ở triều đại nhà Hán, có nghĩa là chư vị. Thứ hai, an lạc quốc là chỉ nước cực lạc. Thứ ba, khuy phụ kinh giới. Khuy là không tròn đầy, phụ thông thường chỉ việc khiếm khuyết về giải hành. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch Cư Sĩ Nguyên Chừng, người đọc Diệu Âm, trang web tịnhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức trang nghiêm Phật Tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.